Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Hôm nay thứ năm, 22 tháng 4, sau phần tin tức và mục gặp Đức Giáo Hoàng, Kim Loan sẽ gửi đến quý vị một gương chứng nhân nói về khiết tâm Đức Mẹ thương xót người con lầm lạc cứng lòng và đưa về đường ngay nẻo chính. Sau đó chương trình sẽ được tiếp nối với Thánh Cha và qua mục bạn đường Đức Giêsu, Đặng Thế Nhân sẽ nói với quý vị về nhìn xem tay Thầy. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Linh Tiến Khải và Mai Anh đọc tin tức.
Torino, Tổng giáo phận Torino, Bắc Italia, từ hành tuần 9 ngày cầu nguyện trong lúc chờ đợi cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha Biển Đức 16 tại đây vào ngày Chủ nhật mùng 2 tháng 5 tới này. Trong sứ điệp gửi các tín hữu trong giáo phận, Đức Hồng Ippoletto, Tổng giám mục Torino viết, Đức Thánh Cha đến Torino để kính viếng khăn liệm thánh đang được trưng bày tại đây, nhưng cũng để gặp gỡ cộng đoàn Kitô và thành phố của chúng ta. Đây là một đại biến cố ân phúc vì Ngài đến để mang cho chúng ta lời Ngài, kinh nguyện và chứng tá của Ngài và để củng cố chúng ta trong đức tin theo mệnh lệnh Chúa đã ủy thác cho Thánh Phêrô mà Ngài là người kế nhiệm. Đức Hồng Ippoletto hy vọng sẽ có đông đảo tín hữu đến Torino để gặp gỡ Đức Thánh Cha vào Chủ nhật mùng 2 tháng 5 tới đây, và để đón nhận được những hoa trái thiêng liêng dồi dào cho bản thân, gia đình và toàn thể xã hội. Đức Hồng Y Tổng giám mục Torino đề nghị các tín hữu và cộng đoàn làm tuần cửu nhật từ ngày mai 23 tháng 4 đến ngày mùng 1 tháng 5 tới đây để cầu nguyện cho Đức Thánh Cha và các ý nguyện của Ngài. Mỗi cha sở và các vị hữu trách các nhà thờ, các cộng đoàn hãy chọn nơi thích hợp nhất để thi hành các đề nghị này, chẳng hạn tổ chức đọc kinh mân côi trước thánh lễ và chầu mình Thánh Chúa vào giờ thích hợp, hoặc mỗi ngày nhắc đến Đức Thánh Cha trong lời nguyện giáo dân. Các tín hữu đau yếu cũng được Đức Hồng Y mời gọi, dâng đau khổ của mình để cầu nguyện cho ý nguyện vừa nói.
Kiev. Các tín hữu công giáo tại Cộng hòa Ukraine kêu gọi tân Tổng thống Viktor Yanukovych làm sao để tín hữu các tôn giáo được đối xử bình đẳng theo hiến pháp. Trong sứ điệp sau khóa họp tại thành phố Lvov, trong những ngày qua, Thánh Hội đồng của các giám mục công giáo nghi lễ Đông Phương tại Ukraine khẳng định rằng, luật pháp quốc gia quy định rằng tất cả các giáo hội và cộng đoàn tôn giáo được nhà nước nhìn nhận đều được bình quyền. Trái với một số quốc gia trên trái đất này, trong đó một tổ chức tôn giáo được quy chế ưu tiên, Ukraine là một quốc gia đa tôn giáo. Chúng tôi kêu gọi Tổng thống, trong tư cách là người bảo vệ hiến pháp, hãy làm sao để sự bình đẳng giữa tất cả các tôn giáo và tổ chức giáo hội được tôn trọng đúng phép trên bình diện pháp lý, cũng như trong các công vụ, tránh sự ưu đãi tôn giáo này trên các tôn giáo khác. Vì hành động này không những tạo nên sự cách biệt nơi các công dân, nhưng còn gây hại cho đất nước Ukraine. Tại Ukraine đã có nhiều căng thẳng giữa các giáo hội từ sau khi nước này được độc lập khỏi Liên Xô hồi năm 1991. Các tín hữu công giáo Ukraine nghi lễ Đông Phương chiếm khoảng 7% trên tổng số 45 triệu dân, 2% là tín hữu công giáo Latin. Hơn 50% dân Ukraine là tín hữu chính thống thuộc quyền tòa thượng phụ Kiev, hơn 25% là chính thống thuộc quyền tòa thượng phụ chính thống Moscow. Các vị lãnh đạo công giáo Ukraine e ngại rằng tân Tổng thống Yanukovych, vốn là người thân Nga, sẽ ưu đãi giáo hội chính thống thuộc quyền tòa thượng phụ chính thống ở Nga.
Novosibirsk. Một nữ đan viện dòng kín cát linh nhặt phép đã được thành lập tại thành phố Novosibirsk thuộc miền Siberia bên Nga và chuyên cầu nguyện cho sự hiệp nhất giữa các tín hữu công giáo và chính thống. Trên bàn thờ của thánh đường đan viện, ngoài hài cốt thánh nữ Teresa Avila và thánh Rafael Kaninovsky, còn có hài cốt của một trong những vị sáng lập đại đan viện Kiev Pekas cổ kính nhất tại Ukraine, còn là một trong những nơi thánh của chính thống giáo Đông Phương. Thánh tích này do Đức Giám mục giáo phận chính thống lân cận trao tặng và được hai linh mục chính thống mang tới trong ngày thánh hiến nữ đan viện Cát Minh hôm 19 tháng 12 năm ngoái. Đức Tổng giám mục Antonio Mendini, sứ thần tòa thánh tại Nga, đã hiện diện và giảng trong thánh lễ thánh hiến đan viện. Ngài gọi sự hiện diện của một thánh tích chính thống là một cử chỉ đại kết rất ý nghĩa. Chủ sự lễ thánh hiến đan viện Chúa Kitô phục sinh là Đức cha Joseph Wirth, giám mục giáo phận Novosibirsk sở tại, là thành phố lớn thứ ba tại Nga sau Moscow và San Petersburg. Trước đó ngày 25 tháng 3 năm ngoái, trong lúc đan viện đang được kiến thiết, có một nữ đan sĩ khấn trọng, đó là chị Christina Mẹ Thiên Chúa. Chị sinh tại thành phố Vladivostok ở miền cực Đông Nga và được rửa tội trong thời còn học ở Moscow. Chị tốt nghiệp về vĩ cầm tại nhạc viện ở thủ đô Nga và đã từng thành lập một ban nhạc trong giáo xứ Nguyên Quán. Cách đây 7 năm, chị gia nhập dòng kín Cát Minh.
Roma, lối 45.000 trẻ giúp lễ nam nữ tại Đức, cũng gọi là lễ sinh, sẽ tham dự cuộc hành hương quốc tế của các lễ sinh tiến hành tại Roma trong hai ngày mùng 3 và mùng 4 tháng 8 năm nay. Với con số trên đây, số lễ sinh người Đức là nhóm đông nhất trong tổng số 50.000 lễ sinh đến từ nhiều nước trên thế giới, đặc biệt từ Áo, Thụy Sĩ, Pháp, Hungary và Ba Lan. Cao điểm trong cuộc hành hương sẽ là buổi tiếp kiến chung của Đức Thánh Cha vào ngày mùng 4 tháng 8. Chiều tối hôm trước đó, mùng 3 tháng 8, sẽ có một đại lễ tại quảng trường Thánh Phêrô. Đại hội quốc tế trước đây của các lễ sinh diễn ra tại Roma vào năm 2006 với sự tham dự của khoảng 42.000 em giúp lễ.
Dublin, các giám mục Ireland sẽ hành hương kính hài cốt Thánh Gioan Maria Vianney từ ngày 25 đến 29 tháng 4 tới này, trong dịp thánh tích được rước đến bốn đền thánh tại đảo này là Cork, Dublin, Knock và Armagh. Cuộc hành hương được tổ chức nhân dịp năm linh mục. Trong thông cáo, Đức cha Philip Boyce, Chủ tịch Ủy ban Giám mục Ireland về giáo sĩ, nhắc lại rằng năm linh mục là một lời mời gọi canh tân và hoán cải. Đức Thánh Cha Biển Đức 16 mong ước rằng năm đặc biệt này nâng đỡ lòng trung thành và sự thánh thiện của các linh mục, đồng thời giúp các vị dấn thân canh tân nội tâm để làm xứng tá phúc âm một cách quyết liệt và mạnh mẽ hơn trong thế giới ngày nay. Năm linh mục thực là một cơ hội để toàn thể giáo hội tìm kiếm một hàng linh mục thánh thiện và được đổi mới. Đức cha Boyce cũng nhắc đến những vụ giáo sĩ lạm dụng tính dục được mang ra ánh sáng trong thời gian gần đây, tạo nên gương mù và bao đau khổ. Trong bối cảnh đó, năm linh mục này cũng mang lại cho giáo dân và giáo sĩ cơ hội thực sự trở thành dân Chúa. Tại mỗi đền thánh hoặc nhà thờ chính tòa, nơi hài cốt Thánh Vianney được rước tới trong chương trình hành hương, đều có một chủ đề khác nhau, như ơn gọi linh mục ở Cork, các hoạt động xã hội của cha sở thánh họ Arx ở Dublin, bí tích hòa giải ở Knock, thánh thể và việc lãnh đạo mục vụ tại Armagh.
Pretoria, giáo hội công giáo tại Nam Phi tổ chức các trại hè cho giới trẻ nhân dịp giải bóng đá thế giới bắt đầu từ ngày 11 tháng 6 tới đây tại thành phố Johannesburg. Các trại này là một trong nhiều sáng kiến do giáo hội địa phương đề ra nhân biến cố thể thao thế giới. Các trại hè nhằm giúp các bạn trẻ không những vui chơi nhưng còn cầu nguyện và suy tư về tôn giáo. Các sinh hoạt này nhằm giúp người trẻ phát triển các đức tính, tinh thần, xã hội và thể lý. Các trại này do phong trào Saveri chuyên phục vụ giới trẻ thực hiện với khẩu hiệu truyền giảng tin mừng cho người trẻ trong thời kỳ giải bóng đá thế giới. Ba nơi được chọn làm nơi tổ chức trại hè là Trung tâm Thánh Martino de Porres ở Sunnyside, khu vực gần nhà thờ chính tòa Pretoria và giáo xứ Thánh Phêrô và Phaolô ở Mabolocca.
Vatican, trong số ra chiều hôm qua 21 tháng 4, báo quan sát viên Roma của Tòa Thánh đưa tin về việc chuyển chức giám mục cho Đức cha Phaolô Mạnh Thanh Lục, tân giám mục giáo phận Hô Hốt thuộc tỉnh Nội Mông. Đây là lễ tấn phong giám mục đầu tiên tại Trung Quốc kể từ hai năm nay. Đức tân giám mục được chuyển chức với sự ưng thuận của Tòa Thánh. Đức tân giám mục Phaolô Mạnh Thanh Lục, năm nay 48 tuổi, làm linh mục từ 21 năm nay, và năm 2006 ngài được bổ nhiệm làm giám quản giáo phận. Nhà nước Trung Quốc cũng chấp thuận việc bổ nhiệm này. Thánh lễ truyền chức diễn ra hôm Chủ nhật 18 tháng 4 vừa qua do Đức cha Phaolô Bùi Quân Dân, giám mục Thẩm Dương, chủ phong và ba vị giám mục phụ phong khác đều là những người hiệp thông với Đức Thánh Cha, đồng thời cũng được nhà nước công nhận. Đức cha Mạnh sinh năm 1962 trong một gia đình công giáo ở Vu Manh, tỉnh Nội Mông, thụ phong linh mục năm 1989, rồi làm giáo sư thần học luân lý, kiêm giám đốc đại chủng viện. Sau đó cha được Đức cha Gioan Bautista, Vương Hy Hiến, giám mục Hô Hốt, bổ nhiệm làm tổng đại diện, kiêm chủ tịch Ủy ban Tài sản của giáo hội, đặc trách kiến thiết các thánh đường mới. Cha Mạnh cũng du học một thời gian ngắn ở Hồng Kông và Bỉ. Tham dự lễ truyền chức có lối 3.000 tín hữu, tuy rằng chỉ có 600 người có thể vào bên trong nhà thờ chính tòa, cùng với 80 linh mục. Giáo phận Hô Hốt trước kia cũng gọi là Tổng Giáo phận Thủy Nguyên, rộng 100.000 cây số vuông với hơn 50.000 tín hữu công giáo và 60 linh mục và 100 nữ tu.
Jakarta, hãng tin Fides của Bộ Tuyển giáo cho biết, dư luận công giáo tại Indonesia đang lo ngại vì tòa án tối cao tại nước này xác nhận luật chống phạm thượng Hồi giáo là hợp pháp. Hôm 20 tháng 4, tòa án tối cao cho rằng đơn khiếu nại của các tổ chức nhân quyền chống luật này là vô căn cứ. Người nổi bật nhất trong các tổ chức nhân quyền này là cựu Tổng thống Abdurrahman Khalid. Với quyết định trên đây, luật pháp có từ năm 1965 tại Indonesia vẫn tiếp tục có giá trị. Luật nhắm chống lại bất kỳ việc hành đạo sai trái và nhắm tới các giáo phái Hồi giáo. Tuy nhiên, dư luận công giáo e ngại rằng luật này có thể bị lạm dụng qua việc giải thích quá rộng về ý niệm phạm thượng để đánh vào các tôn giáo thiểu số.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây là mục gặp Đức Giáo Hoàng. Kính thưa quý vị, thưa các bạn, sáng hôm qua đã có gần 30.000 tín hữu và du khách hành hương tham dự buổi gặp gỡ chung hàng tuần với Đức Thánh Cha. Vì mới công du mục vụ đảo Manta về tối Chủ nhật vừa qua, nên trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha đã chia sẻ với tín hữu một số kinh nghiệm và cảm tưởng của Ngài. Đức Thánh Cha cảm tạ Thiên Chúa đã cho Ngài có dịp hành hương Manta nhân dịp kỷ niệm 1950 năm Thánh Phaolô bị đắm tàu dạt vào đảo Manta hồi năm 60, lưu lại đây 3 tháng và rao giảng tin mừng cho dân chúng, làm nảy sinh ra giáo đoàn địa phương. Ngài cũng tỏ lòng biết ơn Tổng thống và Hội đồng Giám mục đã mời Ngài viếng thăm mục vụ Cộng hòa Manta, cũng như tất cả những ai đã cộng tác để cho chuyến viếng thăm diễn ra tốt đẹp. Đề cập tới lịch sử dân nước Manta, Đức Thánh Cha nói.
La storia di questo popolo da quasi 2000 anni è inseparabile dalla fede cattolica, che caratterizza la sua cultura e le sue tradizioni. Si dice che a Malta vi siano ben 365 chiese, una per ogni giorno dell'anno, un segno visibile di questa profonda fede.
Lịch sử gần 2.000 năm của dân tộc này không thể tách rời khỏi đức tin công giáo, làm thành đặc thái nền văn hóa và các truyền thống của nó. Người ta nói rằng tại Manta có tới 365 nhà thờ, một nhà thờ cho mỗi ngày trong năm. Một dấu chỉ hữu hình của đức tin sâu xa ấy. Tất cả đã bắt đầu với cuộc đắm tàu nói trên. Sau khi lênh đênh 14 ngày, bị gió đẩy đưa, con tàu chở tông đồ Phaolô và nhiều người khác về Roma, trôi dạt vào một bãi cạn của đảo Manta. Vì thế sau cuộc gặp gỡ rất thân tình với Tổng thống Cộng hòa trong thủ đô La Valletta, có rất nhiều thanh thiếu niên nam nữ đón chào, tôi đã hành hương ngay tới hang của Thánh Phaolô tại Rabat để cầu nguyện. Tại đây tôi cũng đã có thể chào thăm một đám đông các thừa sai người Manta. Việc nghĩ tới hòn đảo vùng này nằm giữa Địa Trung Hải và kiểu hạt giống tin mừng đã tới với người dân tại đây, khơi dậy một ý thức kinh ngạc đối với các chương trình nhiệm màu của Chúa quan phòng. và tự nhiên chúng ta phải cảm tạ Thiên Chúa và Thánh Phaolô là người giữa cơn bão đó đã duy trì sự tin tưởng và niềm hy vọng và trao ban chúng cho các đồng bạn của cuộc hải hành.
Tiếp tục bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói, từ cuộc đắm tàu đó, hay đúng hơn, từ sự kiện Thánh Phaolô lưu lại Malta, đã nảy sinh ra cộng đoàn Kitô sốt sáng và vững vàng, sau 2000 năm vẫn còn trung thành với tin mừng và cố gắng phối hợp tin mừng với các vấn đề phức tạp ngày nay. Dĩ nhiên, đây không luôn luôn là điều dễ dàng hay tự dưng mà có. Nhưng người dân Malta biết tìm ra trong quan điểm Kitô về cuộc sống các câu trả lời cho các thách đố mới. Chẳng hạn như sự kiện đã duy trì vững vàng sự tôn trọng sâu xa đối với sự sống chưa chào đời và đối với sự thánh thiêng của hôn nhân bằng cách lựa chọn không đưa ra luật phá thai và ly dị. Do đó, chuyến công du của tôi có mục đích củng cố giáo hội tại Malta trong đức tin, một thực tại rất sinh động, hòa hợp và hiện diện trên đất Malta và Gozo. Toàn cộng đoàn đã tụ họp nhau tại quảng trường Granai Floriana trước nhà thờ Thánh Publio và đã sốt sáng tham dự thánh lễ do tôi cử hành. Đó đã là lý do sự vui mừng và an ủi đối với tôi khi cảm nhận được sự nồng nhiệt của dân tộc Malta có ý thức là một đại gia đình cùng chung đức tin và quan niệm Kitô về cuộc sống. Sau thánh lễ, tôi đã muốn gặp gỡ một vài nạn nhân của việc lạm dụng tính dục từ phía hàng giáo sĩ. Tôi đã chia sẻ nỗi khổ đau của họ, cảm động cầu nguyện với họ và bảo đảm với họ hoạt động của giáo hội để bênh vực họ. Tuy địa thế của Malta là các hòn đảo, nhưng xã hội Malta không bị cô lập với thế giới. Trái lại, Malta có nhiều tiếp xúc với các quốc gia khác, vì sự kiện có nhiều linh mục Malta làm việc tại các nước khác. Và Đức Thánh Cha ca ngợi truyền thống giáo dục Kitô của các gia đình Malta như sau.
Infatti, le famiglie e le parrocchie di Malta hanno saputo educare tanti giovani al senso di Dio e della Chiesa, così che molti di loro hanno risposto generosamente alla chiamata di Gesù e sono diventati presbiteri.
Thật thế, các gia đình và các giáo xứ Malta đã biết giáo dục biết bao nhiêu người trẻ liên quan tới ý thức về Thiên Chúa và giáo hội. Và nhiều người trẻ đã quảng đại đáp trả lại tiếng Chúa Giêsu mời gọi họ và đã trở thành linh mục. Trong số đó, có nhiều vị đã đi truyền giáo tại các vùng xa xôi, vì tiếp nhận được tinh thần tông đồ đã thúc đẩy Thánh Phaolô đem tin mừng tới những nơi chưa được nghe loan báo. Đức tin được củng cố khi được cống hiến cho tha nhân. Malta đã phát triển nhờ được tháp vào cây đức tin đó, và giờ đây phát triển rộng mở cho các thực tại kinh tế, xã hội và văn hóa, và cống hiến cho chúng phần đóng góp quý báu của mình. Dĩ nhiên Malta cũng đã thường phải tự bảo vệ dọc dài các thế kỷ, như có thể nhận ra nơi các pháo đài của đảo. Vị trí chiến lược của quần đảo nhỏ này lôi cuốn sự chú ý của các sức mạnh chính trị và quân sự. Nhưng ơn gọi sâu xa hơn của Malta là ơn gọi Kitô, có nghĩa là ơn gọi đại đồng của hòa bình. Thập giá nổi tiếng của Malta mà mọi người gắn liền với quốc gia này đã bao lần tung bay trong các xung đột và tranh giành. Nhưng cám ơn Chúa, nó đã không bao giờ mất đi ý nghĩa đích thực ngàn đời của nó là dấu chỉ tình yêu thương và hòa giải. Và đó là ơn gọi đích thực của các dân tộc đã tiếp nhận sứ điệp Kitô. Là ngã tư tự nhiên, Malta là trung tâm của các lộ trình di cư. Cũng như vào thời Thánh Phaolô, có biết bao nhiêu người đã tìm tới đảo này, đôi khi bị thúc đẩy bởi cuộc sống khó khăn, bởi bạo lực và bách hại. Và dĩ nhiên, điều này tạo ra các vấn đề phức tạp trên bình diện nhân đạo, chính trị và pháp luật, và không dễ mà có thể tìm ra các giải pháp, nhưng cần phải kiên trì tìm kiếm bằng cách phối hợp chúng trên bình diện quốc tế. Tất cả mọi quốc gia có các giá trị Kitô trong gốc rễ hiến pháp và nền văn hóa của mình đều nên làm điều ấy.
Đức Thánh Cha nói thêm trong bài chia sẻ các kinh nghiệm chuyến viếng thăm Malta với tín hữu. Thách đố phối hợp giá trị ngàn đời của tin mừng với cuộc sống phức tạp hiện nay đặc biệt hấp dẫn đối với người trẻ. Thật vậy, các thế hệ mới cảm nhận được điều này một cách mạnh mẽ hơn. Vì thế, tại Malta, tuy thời giờ ngắn ngủi, tôi không thể không gặp giới trẻ. Đây đã là một lúc đối thoại sâu xa, được sự nồng nhiệt của các bạn trẻ và khung cảnh của hải cảng La Valletta tô điểm cho đẹp hơn. Tôi đã nhắc cho các bạn trẻ biết kinh nghiệm của Thánh Phaolô khi còn trẻ, một kinh nghiệm ngoại thường duy nhất có khả năng nói với các thế hệ trẻ thuộc mọi thời đại, vì sự biến đổi triệt để theo sau cuộc gặp gỡ với Chúa Kitô phục sinh. Tôi đã thấy nơi các bạn trẻ Manta, các người thừa kế tiềm năng của cuộc mạo hiểm tinh thần của Thánh Phaolô, được mời gọi tái khám phá ra vẻ đẹp của tình yêu Thiên Chúa được ban tặng cho chúng ta nơi Chúa Giêsu Kitô, ôm nhận mầu nhiệm thập giá của Người và chiến thắng trong các thử thách gian lao, không sợ hãi các bão táp của cuộc đời, kể cả các vụ đắm tàu nữa. Bởi vì chương trình tình yêu của Thiên Chúa lớn lao hơn cả các bão táp và đắm tàu trong đời. Rồi Đức Thánh Cha kết thúc bài huấn dụ như sau. Đó đã là sứ điệp tóm tắt tôi đem cho Manta. Nhưng tôi đã nhận được rất nhiều từ giáo hội này, từ dân tộc được Thiên Chúa chúc phúc này, đã biết cộng tác với ơn Thánh Chúa. Nhờ lời bầu cử của Tông đồ Phaolô, Thánh Giorgio Preca Linh Mục, vị thánh tiên khởi của Manta và lời bầu cử của Đức Trinh Nữ Maria mà tín hữu Manta và Gozo đặc biệt tôn sùng, ước chi Manta kiến mãi trong hòa bình và thịnh vượng. Đức Thánh Cha đã chào các tín hữu bằng nhiều thứ tiếng khác nhau. Ngài nhắc cho mọi người biết Chúa Nhật tới đây là ngày thế giới cầu nguyện cho ơn gọi. Đức Thánh Cha cầu chúc các bạn trẻ tìm thấy nơi việc đối thoại với Chúa câu trả lời cá nhân cho chương trình tình yêu của Chúa. Ngài mời gọi các anh chị em đau yếu dâng các khổ đau của họ để cầu nguyện cho giáo hội có nhiều ơn gọi trưởng thành và thánh thiện. Đức Thánh Cha nhắn nhủ các cặp vợ chồng mới cưới biết kín múc từ lời cầu nguyện mỗi ngày sức mạnh để xây dựng một gia đình Kitô đích thực. Buổi tiếp kiến đã kết thúc với kinh lạy cha và phép lành tòa thánh Đức Thánh Cha ban cho mọi người.
Pater noster, in nomine Nomen Domini benedictum,
et Domnum benedictum,
adiutorium nostrum in nomine Domini,
qui fecit caelum et terra,
benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Trong phần thứ ba của chương trình, kính mời quý vị nghe Kim Loan thuật lại gương chứng nhân tựa đề, Thiết tâm Đức Mẹ thương xót người con lầm lạc cứng lòng và đưa về đường ngay nẻo chính.
Câu chuyện sau đây xảy ra vào một thời rất xa, nơi thủ đô Paris, nước Pháp. Một luật sư trẻ tuổi vừa hoàn tất chương trình học với kết quả thật khả quan. Giờ đây chàng bắt đầu thi hành nghề nghiệp báo hiệu một tương lai sáng lạng. Thế nhưng chàng lại là người kiêu căng, tự mãn và đam mê tính dục. Chẳng bao lâu sau, vì đánh mất đức tin và ê chề kinh tởm với cuộc sống bê tha trị lạc, chàng luật sư công giáo trẻ tuổi rơi vào hố thẳm tuyệt vọng. Chàng toan tính tự tử, chàng muốn bí mật kết liễu đời mình cho xong. Vào một ngày, như bị nung nấu bởi ảo tưởng thế trần, và nhất là như bị thúc đẩy bởi cơn giận bốc cao, khi đi ngang qua nhà thờ Đức Bà Chiến Thắng ở thủ đô Paris, chàng luật sư trẻ hùng hổ bước vào. Nhà thờ vắng lặng không bóng người, chàng giơ cao đấm tay lên trời và nói lời lộng ngôn xúc phạm. Nếu Ngài hiện hữu thật sự thì tại sao Ngài để cho con ra nông nỗi này? Ngài không hiện hữu, đúng thế, Ngài không hiện hữu, con thách Ngài đó. Nói xong lời ngạo nghễ thách thức ấy, chàng như rơi người xuống băng ghế, rồi đôi mắt nhìn đăm đăm trái tim vẹn sạch Đức Mẹ Maria, chàng nói: Còn mẹ đây, mẹ từng tự xưng là đứng vỗ về kẻ khốn khổ, mẹ thử trút cánh nặng ra khỏi lòng con đi, nếu mẹ làm được điều ấy. Nói xong câu này, chàng bỗng như giật mình thức giấc, chàng kêu lên lời van xin: Hỡi mẹ là đứng an ủi kẻ âu lo, xin mẹ thương xót con cùng. Nói xong, chàng luật sư công giáo thất thiểu ra về. Khi đến nhà và vào phòng riêng, mắt chàng bỗng chạm ngay cuốn sách đặt trên kệ. Đó là cuốn Bắt Chước Đức Chúa Kitô, hay cũng gọi là sách Gương Phúc. Chàng thắc mắc tự hỏi, ai đưa vào phòng mình cuốn sách này? Thật là bí nhiệm. Nói xong, chàng mở sách ra và đọc ngay câu này: Con à, đừng tìm kiếm hạnh phúc thỏa mãn nơi các dục vọng đê hèn, hãy khẩn cầu Thiên Chúa thì mọi ước nguyện của con sẽ được thành tựu. Lời này bỗng trở nên như một luồng chớp sáng chói dội thẳng vào tâm hồn chàng, một tâm hồn lạc xa Thiên Chúa. Rồi từ từ sau đó, với sự trợ giúp của trái tim vẹn sạch Đức Mẹ Maria, chàng luật sư trẻ tuổi quay về với đường ngay nẻo chính và gặp được niềm hạnh phúc đích thực. Câu chuyện thứ hai mang nét dịu dàng dấu ái của một thiếu niên công giáo người Ý, đó là một chú giúp lễ. Cậu đặc biệt sùng kính Đức Mẹ Maria và thường nghe nói đến vẻ đẹp cao sang của Đức Mẹ. Cậu bỗng nảy sinh lòng ước muốn được chiêm ngắm vẻ đẹp của Đức Mẹ. Thế là với sự đơn sơ trong trắng của một em bé, khi cầu nguyện, cậu thêm lời nài xin Đức Mẹ hãy thỏa mãn ước mơ của mình. Đức Mẹ nhận lời và sai một thiên thần đến báo tin cho thiếu niên biết một điều kiện. Cậu sẽ được chiêm ngắm Đức Mẹ, nhưng sau đó sẽ bị mù hai mắt. Chú giúp lễ chấp nhận điều kiện. Thế rồi vào một ngày Đức Mẹ hiện ra, cậu thiếu niên bỗng sực nhớ dao kèo, nên thay vì nhìn Đức Mẹ với cả hai mắt, cậu bé chỉ nhìn với một con mắt, còn mắt kia thì nhắm kín lại. Như thế sau khi đã chiêm ngắm Đức Mẹ, cậu vẫn còn lại một con mắt, đúng là một tính toán bén nhạy của trẻ thơ. Sau khi được hồng phúc chiêm ngắm Đức Mẹ, cậu thiếu niên bật lên khóc nức nở. Cậu không phải vì bị mù một con mắt, mà khóc vì ân hận đã không nhìn Đức Mẹ với cả hai con mắt, hầu có thể chiêm ngắm trọn vẹn nét đẹp cao sang mỹ miều của đấng là Mẹ Thiên Chúa. Giờ đây cậu bé lại van xin Đức Mẹ hãy trở lại để mình chiêm ngắm với cả hai mắt mở thật lớn, và Đức Mẹ chấp nhận lời cậu bé ngoan hiền van xin. Đức Mẹ hiện ra và Chúa giúp lễ được hồng phúc chiêm ngắm với cả hai mắt mở lớn. Sau khi Đức Mẹ biến đi, cậu thiếu niên chuẩn bị bước vào cảnh sống mù lòa. Thế nhưng, lạ lùng thay, cậu bé không bị mù thêm con mắt thứ hai, mà trái lại, cậu được lành lặn cả con mắt đã bị mù trước đó. Ôi tình mẫu tử cao sâu nhiệm lạ của Đức Trinh Nữ Rất Thánh Maria đối với những đứa con ngây thơ trong trắng, hết lòng kính yêu tin tưởng nơi Đức Mẹ. Đọc lời Chúa trong Tin Mừng theo Thánh Luca, các tông đồ thưa với Đức Chúa Giêsu rằng: Thưa Thầy, xin thêm đức tin cho chúng con. Đức Chúa Giêsu đáp: Nếu các con có đức tin lớn bằng hạt cải, thì dầu các con có bảo cây dâu này, hãy bật rễ lên xuống dưới biển kia mà mọc, nó cũng sẽ vâng lời các con. Đức Chúa Giêsu còn nói với các môn đệ rằng: Không thể không có những cớ làm cho người ta vấp ngã, nhưng khốn cho kẻ làm cớ cho người ta vấp ngã, thà buộc cối đá lớn vào cổ nó và xô xuống biển, Còn lợi hơn cho nó là để nó làm cớ cho một trong những kẻ bé nhỏ này vấp ngã. Các con hãy đề phòng.
Để tiếp tục chương trình, kính mời quý vị nghe bài thánh ca của lễ hiến dâng trích từ đĩa compact Riêng Chúa và Con, gồm 10 ca khúc của Vương Huyền và Cao Quỳnh Thu. Thiên Kim trình bày.
Về cha lễ vật thành tâm xin cha nhân cho gói trọn tâm tình đây giờ tình nguyện chắc chiêu bao ngày xin cha thánh hóa nên nguồn máu dưỡng nuôi muôn người này đôi tay dâng lên dâng lên lễ vật tình yêu, tôi chẳng hướng bay nhiều ngang đến tận thiên đình. Xin dâng nào hãy dâng lên tấm lòng khiêm hạ dâng lên, dâng lên đau thương nhiệt thương bao ngày, dâng ngài với hết lòng từ. Đơn nghèo những đây tất cả tình con góp phần hầu mong xin cha nhân cho gói trọn tâm tình lúa mùa khiêm tốn góp chung muôn lòng xin cha thánh hóa nên linh thánh dưỡng nuôi muôn người đôi tay dâng lên xin dâng lên lễ vâng tình yêu tôi chậm hướng bay vì một ngàn đêm tận thiên xin dâng nào hãy dâng lên tấm lòng khiêm hạ dâng lên đau thương nghiệp thương bao ngày dâng trần gian lễ vật tình yêu Chúa đã tự trao với trọn tâm tình mau mình hiền linh chết thay muôn tội xin cha thánh hóa tâm hồn con trở nên tinh tiền này đôi tay dâng lên
Trước khi kết thúc, kính mời quý vị theo dõi chuyên mục Bạn đường Đức Giêsu do Đặng Thế Nhân phụ trách, tuần này nói về Nhìn xem tay Thầy.
Chuyên mục Bạn đường Đức Giêsu xin kính chào quý vị và các bạn. Các bạn trẻ thân mến, câu chuyện chiếc đĩa vỡ trong Quà tặng cuộc sống kể rằng bà mẹ nọ có cô con gái mới lớn, bắt đầu giúp mẹ làm việc nhà. Một lần khi rửa chén bát, cô sơ ý làm bể chiếc đĩa thủy tinh rất đẹp. Cô bé rất lo sợ bị mẹ trách mắng vì mẹ rất quý chiếc đĩa ấy. Nhưng thật ngạc nhiên, thay vì nặng lời, mẹ chỉ cho cô bé một chiếc đĩa khác trưng bày trong phòng khách và kể rằng ngày xưa, mẹ cũng đã làm mẻ chiếc đĩa này của bà ngoại, và thay vì trách mắng, bà nhìn mẹ cách chiều mến và dặn mẹ phải cẩn thận hơn. Chiếc đĩa mẹ ấy, từ bao năm nay, được giữ gìn như bằng chứng lòng yêu thương tha thứ của bà. Có những rạn nứt và đổ vỡ khiến ta không vui, thất vọng hay không bao giờ muốn nhớ đến. Đơn giản là vì nó nhắc nhớ về một quá khứ, một kinh nghiệm đau thương. Tuy nhiên, không phải luôn luôn như thế. Có những vết thương là dấu chỉ của tình yêu, có những vết sẹo là kết quả của tha thứ. Khi Đức Giêsu phục sinh hiện ra với các tông đồ, người cho các ông xem tay và cạnh sườn, các môn đệ vui mừng vì được thấy Chúa. Chính dấu đinh ở tay và chân, vết thương ở cạnh sườn là bằng chứng tỏ tường rằng Thầy Giêsu đã vượt qua cuộc thương khó để trỗi dậy. Các môn đệ không còn gì phải nghi hoặc. Trong số các ông, tiếc là ông Tô-ma không hiện diện lần ấy. Khi được các môn đệ khác thuật lại, chúng tôi đã được thấy Chúa. Ông Tô-ma không ngần ngại đáp rằng, nếu tôi không thấy dấu đinh ở tay người, nếu tôi không xỏ ngón tay vào lỗ đinh, và không đặt bàn tay vào cạnh sườn người, tôi chẳng có tin. Chắc tín của ông Tô-ma có thể là nhất thời phản ứng lại các môn đệ khác, hoặc để thỏa mãn ấp duy thực tế, duy lý của ông. Nhưng cũng có thể là ao ước thâm sâu, muốn thấy tận mắt những vết thương của Chúa để ông tin. Kinh nghiệm của ông Tô-ma còn là kinh nghiệm thiêng liêng của cả chúng ta ngày nay. Chúng ta không thấy Chúa kiểu ông Tô-ma, không dám thách thức Chúa như thế. Nhưng ta vẫn cần chiêm ngắm các vết thương, vẫn muốn nhìn thấy chúng trong đức tin của mình. Những vết sẹo ấy không chỉ là bằng chứng sống động Chúa đã phục sinh, nhưng còn là dấu chỉ của tình yêu đến cùng, của tình bạn đến hy sinh mạng sống và của lòng tha thứ vô hạn của Thiên Chúa. Các bạn thân mến, chúng ta không lạ với những vết thương trong đời. Có những vết thương đã thành sẹo, có những vết thương tiếp tục gây đau đớn. Có vết sẹo vẫn thường gợi lại cho ta một quá khứ, kinh nghiệm nào đó, đáng nhớ hay để quên. Dù thế nào đi nữa, chúng ta được mời gọi hiệp thông với Đức Giêsu trong đau khổ, để cùng với Ngài thông phận vinh quang. Không phải hy sinh nào cũng vô nghĩa. Đôi khi, để yêu thương và tha thứ, ta cần phải hy sinh, có thể phải chịu những vết thương. Đặt những hy sinh và đau khổ dưới ánh sáng phục sinh, chúng ta hiểu được giá trị của khổ đau và thử thách. Qua đó, ta được mời gọi mở rộng vòng tay yêu thương đến tha nhân để hòa giải, tha thứ và chữa lành. Khi đó, có thể ta sẽ còn nhìn thấy những vết sẹo, nhưng chúng không gợi lại một biến cố đau thương, nhưng là bằng chứng của tình yêu và tha thứ. Ước gì, khi đọc lại tin mừng, chiêm ngắm Chúa Giêsu phục sinh, chúng ta được tiếp thêm sức mạnh thiêng liêng để sống bình an mỗi ngày, với lòng tin tưởng phó thác nơi Chúa, Đấng đã chiến thắng sự dữ nhờ yêu mến và vâng phục. Xin Chúa Giêsu phục sinh đến với chúng ta để bình an của Ngài thắp sáng niềm tin và gieo rắc niềm vui cho mỗi ngày sống của chúng ta.
Sau đây chúng tôi xin được thuật những tin chính đã loan. Torino, Tổng giáo phận Torino, Bắc Italia, cử hành tuần 9 ngày cầu nguyện trong lúc chờ đợi cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha Biển Đức 16 tại đây vào Chủ nhật mùng 2 tháng 5 tới đây. Kiev, các tín hữu công giáo tại Cộng hòa Ukraine kêu gọi tân Tổng thống Viktor Yanukovych làm sao để tín hữu các tôn giáo được đối xử bình đẳng theo hiến pháp. Vatican, trong số ra chiều hôm qua 21 tháng 4, báo quan sát viên Roma của Tòa Thánh đưa tin về việc truyền chức giám mục cho Đức Cha Phaolô Mạnh Thanh Lục, tân giám mục giáo phận Hô Hốt thuộc tỉnh Nội Mông. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m25 và 24m93. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 16m88 và 19m69. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên Internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Lạy Đấng Giêsu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.